Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, một người nữ tận hiến, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình. Khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xước xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Phần triển khai bài học. Câu chuyện này từ các sách Phúc Âm kể về sự cống hiến quá mức cần thiết của một người nữ, về sự chỉ trích và về Đấng đã trân trọng những gì mà người nữ này đã làm cho Ngài. Mát không cho chúng ta biết tên của bà. Trong sách Tin Lành Giăng, Mary là em gái của Lazarơ đã xức dầu lên chân Chúa Giê-xu tại Bethany. Luca cho chúng ta biết một người nữ có tội đã xức dầu cho Chúa Giê-xu tại nhà ông Simon, người Pha-ri-si. Bà này lấy nước mắt mình mà rửa chân Ngài. Mát không ghi tên người nữ này, cũng không nói gì về tính cách của bà. Đối với ông, bà là người mà ta có thể đặt cho rất nhiều tên. Bà đại diện cho những người nào thật lòng tận hiến cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sẽ là khích lệ vô cùng nếu bạn và tôi từng thấy mình hành động theo cách này. Trước hết, hãy xem việc bà làm. Thời gian là 2 ngày trước lễ vừa qua, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo xác định rằng sự việc tiến quá xa rồi. Chúa Giê-xu phải chết. Họ đang âm thầm tìm mưu để bắt Ngài. Kẻ thù xảo quyệt đang áp sát Ngài. Tuy nhiên, hành động bày tỏ sự tận hiến của người nữ này lại trở nên sáng chói trên nền ảm đạm ấy. Lúc bấy giờ Ngài đang ăn tại nhà của Simon, người phun tại Bethany. Có lẽ Simon đã được Ngài chữa lành. Đang khi Ngài ăn, có một người nữ đến bên Ngài, đem theo một chai dầu cam tòng hương nguyên chất, rất đắt tiền. Đây là tài sản quý báu nhất mà bà có được. Trước sự sửng sốt của mọi người, bà đập bể bình dầu, đổ hết trên đầu Ngài, mùi thơm tràn ngập căn phòng. Bà không báo trước mình sắp làm gì và cũng không giải thích sau đó. Bà để hành động của bà nói lên sứ điệp sâu sắc và hùng hồn của nó. Còn cách nào gọi khác hơn là phung phí? Một vài giọt cũng đủ tỏ lòng tôn kính triều mến rồi, nhưng tại sao đổ cả bình dầu như vậy? Có bao giờ bạn nhận được một tặng phẩm như thế chưa? Có lẽ chúng ta sẽ nói đừng làm thế, hoặc nếu có ai đó tặng cho chúng ta một món quà vô giá, kèm theo cả sự hy sinh lớn đến nỗi chúng ta không thể nói nên lời. Có bao giờ bạn tặng cách hào phóng một món quà gì đó cho người bạn yêu mến và biết món quà đó sẽ khiến người đặc biệt ấy sung sướng? Chắc chắn bạn chẳng cần đắn đo và sẵn sàng dốc hết túi tiền để mua cho bằng được. Chỉ cần nhìn thấy niềm sung sướng của người mình yêu, điều đó quý giá hơn cả chi phí phải bỏ ra. Vua David đã có lần khát nước, Đang lúc trận chiến khốc liệt, ông để cho thủ hạ biết chuyện ấy, một số người liều mạng sống đột nhập vào phòng tuyến của kẻ thù và đem về cho vua nước uống múc từ giếng quen thuộc. David cảm động đến nỗi không thể uống nước họ đem về, thay vào đó, ông đổ nước ấy ra trước mặt Đức Chúa Trời, là đấng duy nhất xứng đáng nhận lòng tận hiến cao quý như thế. Chúng ta có thể hình dung điều ẩn đằng sau món quà dầu thơm quý giá của người nữ này. Chắc chắn bà đã biết lòng thương xót, tha thứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tình yêu chữa lành của Ngài. Có lẽ bà đã nhìn thoáng được Ngài thật sự là ai. Lòng bà tràn ngập tình yêu thương với lòng biết ơn và bà đã đem hết điều tốt nhất của mình có trút ra hết cho Ngài. Không phải mọi người có mặt tại buổi tiệc đó đều ủng hộ bà. Họ than phiền, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Giá trị của món quà dâng cho Chúa Giê-xu làm họ bực bội và không hiểu nổi, họ không có khả năng để hiểu lòng tận hiến như thế. Tiếp theo là lời buộc tội nặng nề, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Sao bà này lại dại dột và phí phạm đến nỗi đập bể bình dầu và đổ hết trên đầu Chúa Giê-xu? Họ ám chỉ bà chẳng hề nhạy bén với nhu cầu của con người. Nếu bà chẳng màng giữ thứ dầu thơm đắt tiền này, sao bà lại không dùng dầu ấy cho việc có giá trị? Sao bà không bán đi rồi đem tiền cho những người nghèo khó? Nghe có vẻ nhân đạo phải không? Họ rất quan tâm đến nhu cầu của những người cùng túng. Họ sẽ bán chai dầu ấy rồi xung vào quỹ từ thiện. Ít nhất lời phản đối của họ cũng hàm ý như vậy. Đây là quang cảnh kỳ lạ. Một số người ngồi trong nhà Simon phê bình mỉa mai, chỉ giết và quán trách bà thậm tệ. Hầu như bạn có thể thấy bà ngồi đó ủ dột, chết lặng trước sự phản đối của họ. Cơn bão lên án cho thấy rất nhiều điều về những lời phản đối lòng hy sinh của bà. Họ đã nói bà phung phí. Đổ dầu trên Chúa Cứu Thế Giê-xu với tấm lòng tận hiến lại là điều gây vấp phạm cho họ. Họ chẳng thấy gì ở nơi Ngài đáng để được nhận sự tuôn trào tình yêu biết ơn như thế. Có phải những người chỉ trích này đang làm theo cách ấy với mọi thứ quý giá của họ? Thường những người thực sự rộng rãi trong việc bố thí cho kẻ nghèo lại là những người ít nói nhất về chuyện đó. Có lẽ chúng ta giống những người khách đang lầm bầm này, cảm thấy khó chịu khi thấy có ai đó tận tụy và nhiệt tình cho Chúa. Có thể chúng ta sẵn sàng chê bai lòng tận hiến nào có vẻ như vượt ra khỏi mức bình thường, hoặc bắt bẻ lòng yêu mến đấng cứu thế nào đòi hỏi những hy sinh mà chúng ta không bao giờ tính đến. Chúa Giê-xu không bỏ mặc bà, nhưng Ngài lên tiếng bên vực: "Hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi?" Ngài bảo họ đừng chỉ trích bà chẳng có lỗi gì cả, cớ sao quấy rầy bà về việc vừa rồi? Họ đề cập đến nhu cầu của những người nghèo và Chúa Giê-xu nói điều đó rất phù hợp. Họ luôn luôn có những người nghèo quanh mình và có thể bố thí bất cứ lúc nào họ muốn. Ngài nói như vậy để chỉ cho họ thấy trách nhiệm của chính họ. Họ phải quan tâm đến những người lân cận mình, nhất là những người nghèo khó. Mặt khác, người nữ này dường như nắm bắt được thời điểm quan trọng. Những kẻ nghèo luôn luôn có ở đây, nhưng Chúa Giê-xu chỉ ở với họ trong khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi. Theo Chúa Giê-xu, việc làm của bà còn trỗi hơn cả lòng tận hiến. Ngài nói, bà đã xuất sắc Ngài trước khi chôn. Có lẽ bà cảm nhận được sự thương khó đang chờ đợi Ngài phía trước. Chúa Giê-xu đã nhận lễ vật của bà như sự sức dầu cho công tác trọng đại Ngài sắp thực hiện, để gánh thay tội lỗi của nhân loại và chịu chết để chúng ta được sống. Có người nghĩ sự tuôn đổ tình yêu này là phung phí, nhưng Chúa Giê-xu thì nhìn thấy hành động tận hiến ấy vì mục đích cao cả và thánh khiết. Hơn nữa, điều mà họ vội vàng chỉ trích thì Chúa Giê-xu lại xem đó là đáng khen và đáng nhớ. Ngài phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Trong khi những người chỉ trích đã bị quên lãng từ lâu rồi, thì việc làm của người nữ này vẫn còn được nhớ đến. Điều họ gọi là phung phí, đáng hổ thẹn sẽ luôn được nhắc lại để nhớ đến bà. Chúa Giê-xu khi sắp chịu thương khó, Ngài biết tin lành về tình yêu cứu rỗi của Ngài sẽ được rao giảng khắp đất. Ngài biết môn đồ Ngài sẽ làm việc đó, họ sẽ rao giảng sứ điệp của Ngài và họ sẽ hiểu ý nghĩa về sự chết và sự sống lại của Ngài, đến nỗi sẽ kể khắp nơi câu chuyện về sự chuẩn bị đầy yêu thương của người nữ này để đón sự chết và sự sống lại ấy. Từ đó đến nay, có hàng tỷ người trên thế giới đã đọc hoặc nghe kể lại câu chuyện người nữ này sức dầu thế nào cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bà là gương mẫu cho hết thảy mọi người về ý nghĩa của một môn đồ tận hiến. Chúa Giê-xu tóm tắt phản ứng của Ngài với lễ vật của người nữ này: người đã làm một việc tốt cho ta. Câu này cũng có thể dịch là điều rất tốt, điều đáng trân trọng, điều mà người khác xem thường, Chúa Giê-xu hết sức quý trọng. Điều người ta gọi là phung phí, Ngài kể là tuyệt vời. Điều mà người ta coi là đáng trách, thì Ngài thấy vẻ đẹp. Cách đánh giá của Chúa Giê-xu thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đâu là điểm khác biệt giữa người nữ này và những người chế nhạo bà? Đó chính là ở chỗ những gì bà đã thấy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bà đã thấy Ngài là đấng xứng đáng tột cùng. Bà đã xem Ngài là chủ và vua. Bà tin Ngài là đấng được sức giàu của Đức Chúa Trời và đã bày tỏ điều ấy bởi chính việc bà đã làm. Và sâu sắc hơn hết, bà cảm thấy mắc nợ Ngài đến nỗi những lễ vật phong phú nhất, giá trị nhất cũng không thể trả hết được. Môn đồ thật của Chúa Giê-xu, tức là những người nhận biết Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho mình, vẫn luôn luôn cảm thấy mình nợ Chúa và chắc chắn sẽ cúi đầu thưa với Ngài: Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu của con, làm sao con đủ lời đủ tiếng để tạ ơn Ngài? Vì cớ lòng thương xót lớn mà Ngài đã chịu chết thay cho con. Chúa Giê-xu ơi, xin khiến con luôn thuộc về Ngài, và khi con phải từ giã cõi đời này, nguyện con sẽ cứ mãi mãi yêu thương và tôn kính Ngài không thôi cho đến đời đời. Đó có phải là lời cầu nguyện của bạn chăng? Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất: bạn giải thích thế nào về hành động có vẻ như thiếu suy nghĩ của người nữ này? Câu hỏi thứ hai: những lời phản đối của những người chỉ trích bà đúng và sai chỗ nào? Câu hỏi thứ ba: món quà khiêm nhường nhất hoặc lớn nhất mà bạn từng được tặng là gì? Bạn cảm nhận gì về người tặng? Câu hỏi thứ tư: làm thế nào để chúng ta biểu lộ tình yêu vô bờ bến của mình đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 3 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, Judas Iscariot trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dâng tấm lòng thật vui thay, Thánh Linh chứa chan trong tình yêu. Dù con đây đã mang muôn tội, Ngài chịu bao đau đớn vì con. Chúa Giê-xu tình yêu đời đời, con thiết tha kêu trong đời con, và ban thêm sự thiên từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giê-xu Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trăng trong. Giờ con xin dâng lên tiếng hát chứa tràn yêu thương. Ngài vẫn ở luôn trong lòng con, tình Chúa bao la trăm năm muôn người. Vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của Ngài. Nguyện lửa Thánh Linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trăng trong. Giờ con xin dâng lên tiếng